เตียนเป็นสาตัวเกิดยาขันโตลองกันหันสาเปกีเย็นกันบางน้องโอ้วีใจจูงสังโตกันสาวันเยี่ยวเยี่ยวกันตัวกีเกียวเน้นเลยผัดเนื้อดันเลยแค่ตรงนี้น้องรอยยังหอบบ้านพื้นเป็นบ้านบ้านบางลายแก่รังจื้อเกียงบ้านยังลอยที่นี่เดียวอันโฟกอันทำเก่ามองเดยหมอกเดยสองอันลันเน้นใหญ่ที่นี่มังวันนี้ใหญ่จุ้มกองเบ็ดพวกลำก้าวเกิดเสกต้มเกียงลายหอยรอยยันยัยยื้อไปต้องเริ่มบุยแก่ตั้งดังบันทีเหี้ยงุ้งเหยื่อมันโทษเดือดลาบุกลันก้าวเหยื่อมเอาจุดเสือเป็นท้อต้องเดือดเชื่อนาลามเชิงลาบุกลันก้าวเหยื่อมาทางรังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงเอาต้องร้อยเหยื่อลาบุกลันก้าวเหยื่อมนั่นยำส้มบะบะก็ส้มบังเงยเดิมเทียงลาปุ๊บนั่นเจ้าเดิมโบที่นั่นดุ้งฟ้าเยื่อมื้นนั่นเวียนบวกมันพี่เอาลอยลำลาปุ๊บนั่นเจ้าเดิมสายตั้มเดียนแล้วตื่นเจ๊กงใส่เสื้อเต็มกันต้องเทียบาปลาโฟกลันก้าวเกลืองเบียดพึ่งเก็นเกียมเยื่อมที่ต้มปลาดีเอิ้นต้มเคยเงียกันปาปลาโฟกลันก้าวเกลืองยังโยกสันเสื่อมว่าเกลืองเหี้ยเกียมสาโมมตีตายงามลึงปาปลาโฟกลันก้าวเกลืองสองปามันได้เดือดเวทันได้จึงโนวาเนียสร้างลาภุกลันเก้าเดือดที่สุขจำเบียดเหนื่อย
ดังคำดัง
เป็นเศร้าตื่นตายฝ่าหัวเยี่ยมลาภุกลันเก้าเดือดยิ่งสะทันยื้อไปคำเจ้าหนาวถอยกันได้เดือดแอบวางลาภุกลันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Gia, con xin được nước tiết tâm như. Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam, 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston, 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York, 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California, 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng.Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Nghiêm thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình hoặc là Phật dạy theo kinh Như Thị ThuyếtIn tích Bút Tát Á, đề tài hôm nay Liễu Ti Si Tam Nghiệp Đỉnh Lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc Kinh Lễ Tam Bảo. Nam Mô Bút Tha Gia.
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thanh chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú. Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình hoặc là tập dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, tinh tí Vô Tắc Á, đề tài hôm nay là Liễu Phi Khi Đoạn Tận Khổ Đau, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tổ Sát Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bố Thầy ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư Phật tử siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, dạ xin lỗi, quý vị có nghe được không ạ? Dạ. Thưa quý vị, thông thường đối với phiền não đó, thì chúng ta hay nghĩ đến một cái sự cấn áp. Nhưng chúng ta ít khi đề cập đến cái khía cạnh là nhận thức rõ ràng, hiểu biết rõ ràng, hay nói một cách khác là sự liễu tri, là cái nhìn xuyên suốt qua phiền não. Sự liễu tri đó rất là cần thiết, thưa quý vị. Dĩ nhiên là những cái bậc hoàn toàn giải thoát thì các em mới thực sự là liễu tri các cái pháp như là phiền não. Nhưng với chúng ta, cái sự hiểu biết về phiền não đó, đặc biệt ở đêm với tâm si đó, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ nghe bài giảng từ Thượng Tọa Tuệ Sư. Xin quý vị không ghi đọc cho phần chánh kinh.
Sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Sát Đẳng đã nhấn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài học hôm hôm nay là Liễu Kỳ Si Đoạn Tận Khổ Đau, dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thống tri, không liễu tri si, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng tri liễu tri si, ở đây tâm ly tham từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Giới si bị si mê, chúng sanh đi ác phú, bậc thiền quán chánh trí từ bỏ si mê ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. nguyên văn của bài học hôm nay chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tể Siêu Từ Bi Quang Hạ Quang Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya. Chúng con kính cung thỉnh Ngài Tể Siêu ạ.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Hai nghìn nghe rõ ba bốn năm năm nghìn nghe rõ nghe. Xin cảm ơn quý vị.
Mua đại diện anh nhà đăng mất tri khổ tập Dukkha Nirodhe Anyatan, bất tri khổ diệt. Dukkha Nirodhe Gamani Patipadaya, Anya Nanti. Bất tri đạo lộ đưa đến khổ diệt. Một cuộc chiến của chữ ý đó gọi là si. Thì ở đây thông thường thì người ta nghĩ rằng si tức là cái sự dốt nát, cái sự thiếu hiểu biết gọi là si mê. Nhưng mà thế gian thường tình thì họ nói về si mê, người ta nói theo một khía cạnh nào đó thôi, chứ người ta không có biết rõ trong tất cả các bất thiện pháp đều có sự si mê trong đó. Và trong đời sống hàng ngày của chúng sanh đó, khi mà không có nhận thức được rõ ràng về bốn bế, không có nhận thức rõ ràng về đời sống quá khứ, đời sống hiện tại, đời sống tương lai như thế nào, muốn sanh quá khứ, muốn sanh hiện tại và muốn sanh tương lai như thế nào, rồi không hiểu biết về thập nhị duyên sinh là cái chuỗi nhân quả tạo nên cái sự gọi là luân hồi, không rõ biết điều đó gọi là si mê. Ở đây thứ gì? Điều mà nói rằng không thắng tri, không hiểu tri, si. Thế nào gọi là không thắng tri, không hiểu tri? Một nghĩa rất đơn giản, tức là không có nhận thức được bản chất của si, không có thấu triệt được bản chất của si, thì như vậy gọi là không thắng tri, không hiểu tri. Nhưng mà nói xa hơn đó, nói ý nghĩa rất đặc biệt, thì chữ không thắng tri, không hiểu tri có nghĩa là không có đoạn trừ được si. Còn ngược lại, khi mà một người thắng tri, hiểu tri được si thì sẽ đưa đến tận diệt khổ đau, đạt đến trạng thái tâm ly tham vô nhiễm. Ở đây thưa quý vị, đối với si cần phải liễu tri trên bốn khía cạnh, tức là cái khía cạnh nó bị lạc lắc, là cái trạng thái của si. Khía cạnh thứ hai là ra pháp, tức là nói về cái tính năng của si. Và thứ ba là nói về cái chút bất hạnh, tức là cái sự hiện thực của si, hay là cái sự thành tựu. Và thứ tư là bát đất tha nát, Khi cạnh thứ tư là vậy. Nếu chi về cái nguyên cần thiết làm cho si nó phát sinh như thế nào, là nói về cái tâm trạng của si là trái với trí, hay là một cái trạng thái không biết thiết về khổ tập diệt đạo, không biết về quá khứ hiện tại vị lai, không biết về y trường sinh, như vậy không biết cái đáng biết. Chúng ta phật phu, chúng ta nghĩ rằng là hãy chúng ta có cái sự thông minh, học nhiều hiểu rộng, cái gì chúng ta cũng biết, thì như vậy là chúng ta gọi là người sáng suốt. Không phải, không phải chỉ là người sáng suốt như thế, mà ở đây được gọi là cái người sáng suốt theo trong Phật giáo. Thì ở đây khi nào mà chúng ta biết được những cái đáng biết, như vậy mới thật sự là sáng suốt. Còn nếu mà chúng ta chưa, chúng ta chỉ biết những cái không đáng biết, cái đó cũng là một cái dạng cái trạng thái của sự si mê. Còn những điều, những cái đáng biết mà chúng ta không biết thì cái đó là si mê. Đó là cái trạng thái của si. Cái tính năng của si hay là phẩm sự là ngăn che cái pháp thực tức. Si ngăn che cái pháp thực tính này là không có, không có làm cho hiểu biết được, thấy được vô thường của nó, vô ngã, mà chỉ là nhìn cái sự vật thấy là tốt và xấu như vậy thôi. Cái đó là cái sự si mê. Si mê nó có cái tính năng là ngăn che. Hoặc là chúng ta nói cái phần sự của si chứ, hay là tính năng của si chứ, là không thấu rõ được chân như bản thể danh là sắc, không thấy danh là sắc. Ở khía cạnh hiện thực hay là sự thành tựu của si là một là hay là làm cho không thể tiến hành cái phật, cái tính năng của nó là làm cho không thể, không có thực hành theo cái pháp chân chính sáng suốt được, gọi là samma paṭipatti, tức là nó không có hành theo chánh hạnh được. Thì khi mà chúng sanh á, trong cái 40 đi đứng nằm ngồi, nó rốt cuộc cái sở hành của chúng sanh nó không có được chân chính, không được tốt đẹp. Nhưng cần thiết để làm cho si, cho có mặt si tức là sự không khéo tác ý, gọi là yoniso manasikara vadakhana thana. Ví dụ như khi nhìn thấy một sắc đẹp người mà bị si chi phối thì người này do họ không có khéo tác ý nhìn cảnh sắc đó, họ không khéo tác ý rằng cảnh sắc này sẽ vô thường biến hoại, hay là nhìn cái thân sắc của một người nam hay người nữ không có sự khéo tác ý cái thân này, cái thân này đó là ổ bệnh tật hay là một đống hô thối, không có khéo tác ý gì. Cho nên từ chỗ đó mà tham si nó sinh khởi. Còn khi mà nhìn thấy cái cảnh mà bất tội nguyện á, không như ý, thì vì không khéo tác ý, không thấy được cái bản chất của pháp, nó có sanh có diệt, mà họ chỉ thấy rằng cái cảnh sát thân này nó không có hạt với mình, không vừa lòng, cho nên khởi được sân si thôi. Thì như vậy khi mà một người quán tri, một người liễu tri hay thắng tri, người si, tức là người này phải hiểu rõ si qua bốn cái khía cạnh: về trạng thái, về phận sự, về sự thành tựu và về nhân cần thiết. Một người mà thắng chi liễu chi được chi phải là bậc thánh a la hán. Mới thắng chi liễu chi được chi cần tận gốc phiền não si mê vô minh đó. Nhưng trong trường hợp này chúng ta chờ đợi cho đến khi mà chúng ta thắng chi liễu chi được si để chấm dứt cái sự khổ đau luân hồi thì khó lắm thưa quý vị. Cho nên trong đời sống hàng ngày, đời sống tu tập của một vị đệ tử Phật phu như chúng ta thì chúng ta cũng phải biết suy xét các khía cạnh của si và có ý nghĩa này để dần dần chúng ta mới đi đến chỗ thắng chi liễu chi si. Hồi nhỏ khi mà chúng ta mới lớn lên, mới còn 7-8 tuổi, chúng ta hoàn toàn chưa biết về các môn học. Văn sử liên quan chúng ta không biết. Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta ngồi chờ cho đến khi mà mình trưởng thành và lấy được cái bằng tốt nghiệp thì như vậy làm sao được chứ? Chúng ta phải học ngay từ lớp giữa lớp, lớp mẫu giáo, rồi dần dần lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, hết tiểu học lên trung học lên đại học. Và đến khi mà một người đi vào cái trường lớp Phật đại học rồi đó, thì có nghĩa là cái kiến thức của người đó đã khá, cũng như thế nào thì khi mà chúng ta bắt đầu từ lúc còn phàm phu, chúng ta đã tập thắng, đã tập liễu tri cái trạng thái phiền não si mê hay là tham sân si. Khi mà chúng ta đã quen suy nghĩ đó, đến khi mà chúng ta gặp cái cơ hội có Đức Phật xuất hiện nữa, hoặc là ngay trong thời giáo pháp này, do vì đã thuần phục, đã quen cái sự lưỡng tri tham sân si, cho nên cái việc mà chúng ta giác ngộ đạt đến cái sự giải thoát không phải là khó. Ngài Hòa Thượng Thiện Tự này cũng thường nhắc ở trong kinh thẻ và Ngài trích dẫn chú giải một người có khả năng ngay trong hiện tại đắc được đạo quả là người ấy phải thuần phục trong cái việc mà tu tập quán. Và ở đây, ở trong yếu tố nói rằng cái yếu tố mà người đắc đạo trong hiện tại thì trong quá khứ đã từng tạo phước liên quan đến pháp quán, tức là mỗi khi mà chúng ta làm phước bố thí một tỷ giới hai lần tu tiến cung kính phục vụ chính pháp, khi phát nguyện phước tỷ phước, chúng ta đều có sự quán niệm về cái tính chất của pháp hữu vi là vô thường vô đau vô ngã. Cái sự quán niệm đó nó quen đi do bản lực cái phước báo nó hợp trợ, thế là sau này chúng ta giác ngộ nó dễ dàng. Ở đây quý vị đối với phiền não tham thì Đức Phật dạy rằng tham nó khó dằn nhưng mà nó dễ dàng nhưng mà khó dằn. Đối với sân thì nó dễ diệt và khó dằn, nhưng mà đối với si thì vừa khó dằn cũng khó diệt. Người ta có thể vì lịch sự hay vì thể diện, cho nên khi mà họ đang tiếp xúc với một người kiến thức vân vân, thì lúc bây giờ cái tập tham của họ họ dằn dễ lắm, họ gặp cái lợi trước mắt họ có thể dằn xuống được, hay là được cái danh vị họ có thể dằn xuống được, cái tâm ưa thích đánh nhị họ có thể dằn được, để làm ra một con người có cái vẻ bởi họ dằn tâm tham được. Nhưng mà tâm tham mãi cho đến khi chứng A La Hán thì mới diệt trừ được hoàn toàn. Còn tâm sân thì ở đây thứ gì? Khi mà gặp nghịch cảnh, nhất là khi một người bị người khác họ phỉ báng làm nhục, thì ngay trong lúc đó tâm sân của họ sinh khởi, họ khó dằn được, dầu cho đứng trước mọi người đông đảo họ cũng không cần biết. Họ khởi lên tâm sân liền khi mà họ gặp những cảnh bất tội niệm. Như vậy chuyện khó dằn xuống. Nhưng mà dễ diệt là bởi vì đạt đến quả vị A-na-hàm là đã diệt trừ được tâm sân rồi, diệt trừ được phiền não sân. Riêng đối với phiền não si thì thấy khi nào mà triệt tiêu được tham, triệt tiêu được sân thì lúc bây giờ mới có thể triệt tiêu được si. Nó khó chặn sư bởi vì si tức là cái trạng thái tâm tối. Khi mà nó khởi lên lúc bây giờ không biết được đâu để mà tiêu diệt nó. Như đã khi mà bị hành giả tu tập chánh niệm để nhận biết đây là tham đang sinh khởi, đây là sân đang sinh khởi, thì chánh niệm nó mới dễ, dễ hơn là nhận thức về si đang sanh khởi. Và ở đây mãi cho đến khi mà đắc được đầu quả A-la-hán thì lúc bây giờ si mới được đoạn tận. Và si đó nó nằm ở trong cái nhốt thượng phần thiết sử mà các vị A-la-hán đoạn tận là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Vô minh đó chính là si. Trở đây quý vị, trong đời sống hàng ngày của chúng ta có những điều mà chúng ta không nghĩ rằng là si, nhưng mà thật ra đó là vô minh. Khi mà chúng ta nói, chúng ta cười, chúng ta có những cái tư tưởng lạc quan thì cuộc đời mặc dù ở bên ngoài người khác họ nhìn vào họ cho rằng mình thánh thiện, khi mà mình nói mình cười vui vẻ hay là mình sống vô tư lạc quan với cuộc đời, họ cho rằng như vậy là cuộc sống tốt lý tưởng. Nhưng kỳ thực thì đối với một kẻ phàm phu như thế đó thì vẫn gọi là si mê. Tại sao vậy? Là bởi vì khi mà họ quên mình, họ không có nhận thức được cái này là chân, cái này là sắc. Họ không có nhận thức được đời là vô thường, phù du giả tạm. Thì như vậy vẫn gọi là si mê, là vô minh. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta có chánh niệm một cách mơ hồ về hơi thở ra hơi thở vào, nhưng mà chúng ta không nhận, chưa có nhận thức được cái chân tướng của pháp vô vi đó là vô thường, khổ còn vô ngã. Thì như vậy trường hợp này vẫn là gọi là si mê. Có những người họ không chịu hiểu điều đó, họ nghĩ rằng lúc mà họ ngồi thiền, họ ngồi gục lên gục xuống như vậy cũng gọi là được pháp, nhưng mà họ không hiểu rằng cái đó thì do vô minh đến chi phối, do si mê đến chi phối. cho nên nó làm cản trở. Nó ngăn che cái sự hiểu về chân tướng của sự vật. Chúng ta đọc một quyển sách, chúng ta đọc vào chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu quyển sách muốn nói cái gì, thì cái hiểu nó cũng là trí tuệ chứ không phải là không có trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ đó nó chỉ là trí tuệ đơn thuần, còn cái nguồn gốc hay là cái bản chất vô minh đó thì vẫn có như thường. Chứ không phải là một người họ đọc sách, họ kiến thức rồi họ diệt vô minh đâu. Chỉ đến khi A La Hán thì nó không còn si, mà ở trong kinh nói rằng là thắng tri liễu tri si. Nên ở đây khi mà chúng ta nói đến với sự thắng tri liễu tri si thì chúng ta cần phải biết rằng cái này phải do chúng ta có cái sự học hiểu về trạng thái của si mê. Rồi cho đến khi nào mà chúng ta đoạn trừ được si mê, lúc đó mới gọi là thắng tri là liễu tri si, để chấm dứt cái sự khổ đau. Nó phải chuyện đơn giản. Ở đây khi mà chúng ta tu tập chúng ta cần nên có cái khuynh hướng về trí tuệ. Bởi vì hả, chúng ta có khuynh hướng về trí tuệ, sự khéo tác ý trong các pháp, thì chính đó nó cũng làm cho hạn chế cái sự sanh khởi tham sân si. Thì não nó cũng giống như bụi vậy. Thế mà chúng ta không lau cái bàn, không quét cái nhà chừng đôi ba ngày thì bụi nó bám đầy. Cũng như phiền não tham sân si, chúng ta phải gọt nẻo lần từng chút từng chút. Hoặc là chúng ta thanh lọc phiền não cũng giống như là cái người thợ kim hoàng thợ bạc mà họ lọc vàng, phải có cái sự kiên nhẫn lâu dài. Họ lọc vàng, lọc từng chút rồi nó mới sạch sẽ vậy, mới sáng chói được cái thổi vàng. Ở đây khi mà chúng ta tu tập để cho phát sanh trí và làm cho mỗi lượt cái phiền não si, thì ở đây thưa quý vị, chúng ta phải tập khéo tác ý ở trong mỗi trường hợp. Gặp cảnh sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, thân xúc chạm, lúc đó phải khéo tác ý mình thấy được cái này là vô thường, là phù du gia tạm, dần dần đã quen. Cũng giống như ngài Rivata, em trai của ngài Sa Lợi Phất, ở trong nhà gia đình của ngài Sa Lợi Phất có đến 5 người đi xuất gia và đều trở thành những vị A-la-hán, tỳ khưu, tỳ khưu ni. Nhưng mà hồi cái lúc mà ngài còn ở tại gia cư sĩ đó, ngài đây quá tá, người mẹ của ngài nó suy nghĩ bây giờ những đứa con kia đi xuất gia hết rồi, chỉ còn riêng quá tá để mà thừa hưởng cái ngôi nhà hương quả, nếu đi để nó tuyệt chủng hết. Cho nên bà mới nhờ người mai mối thì cái vợ cho Rêu Quá Tát. Thì trong cái ngày mà thành hôn với chú gì, khi mà con dâu của chú rể làm lễ, sẽ có một người ở trong tộc, người đó phải có điều kiện là đã già lớn tuổi và còn có đủ đôi đủ bạn trong tuổi già để là cái người rước bước phúc chúc cho đôi tình hồn tình lành tình đường. Thì khi đó người ta chọn được bà ngoại vợ của Rêu Quá Tát là người mà đã được 80 tuổi rồi. Và vẫn còn đủ đôi đủ bạn. Thì lúc mà đang chúc phúc thì cậu Rêu Quá Tát, công tử Rêu Quá Tát nhìn thấy bà ngoại vợ tóc bạc da nhăn, tay chân run rẩy, lúc đó Rêu Quá Tát mới suy nghĩ rằng ôi nguy hiểm là sắp phát, cái sắc diện của bà ngoại vợ ta đây trước kia có lẽ cũng dễ nhìn, rồi bây giờ đã trở nên xấu xí. Rồi một ngày kia sắc đẹp của nàng dâu này nó cũng sẽ tan. Nó cũng sẽ một suy tàn. Nó phai nhạt. Nghĩ như vậy, Rêu Quá Tát khởi lên cái tư tưởng là bây giờ phải đi xuất gia thôi. Mà chán lắm, thì chán cái sắc vô thường biến hoại như vậy. Cho nên lúc mình đang rước trên đường rước vô về nhà thì công tử Rêu Quá Tát giữa đường thấy đi ngang qua khu rừng, cô giả vờ như là đau bụng và bảo với mọi người cứ đưa cô dâu về nhà trước, anh ta sẽ đi theo đủ đuổi kịp. Và khi mọi người cho xe nước châu đi rồi thì lúc đó người Rêu Quá Tát mới đi thẳng vào trong khu rừng nơi có các vị tỳ kheo trú ngụ để xin xuất gia. Và sau khi được biết Rêu Quá Tát là em trai út của ngài Sa Rêu Quá Tát thì Chư Tăng đã được nhận trước nên có sự hoan hỷ cho cậu tóc đắp y tà sa. Chẳng bao lâu ngài chứng được quả vị A-la-hán. Thì thưa quý vị, mặc dù còn phàm phu nhưng mà trước đó thì luôn luôn có cái trí tuệ để quan sát thấy cho bản thể sắc pháp như thật như chân. Sắc này rồi đây cũng phải bị suy tàn, phải suy già, bởi vì nó là ổ bệnh tật mẫu mang. Khi có sự khéo tác ý như vậy đó, chúng ta sẽ quen. Cho nên chúng ta nên học theo cái gương của Ngài Rinpoche. Ở trong mỗi trường hợp chúng ta cũng phải đều có sự trở tại. Và tất nhiên cái sự khác cách ý vô đi xô mấy sự cà đó đó là trí tuệ và trí tuệ phàm phu. Nhưng mà nhờ có cái trí tuệ khác cách ý như thế này nó sẽ là nền tảng cho cái sự giải thoát ở tương lai. Có những vị chỉ cần nhìn cái đối tượng mà quá thấy cái sự vô thường của sắc pháp, vị đó cũng có thể chứng quả A La Hán, vị diệt trừ vô minh, chứ không phải là nó có cái giai đoạn. Có những người yếu hơn, cái gì pháp yếu hơn, thì người này chỉ thấy các pháp sắc thọ tưởng hành thức, hay là thấy danh sắc này, thấy thân này, tâm này, qua cái khía cạnh cái này đẹp, cái này xấu, chúng ta chỉ nhận thức chỗ đó thôi. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta gặp cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải suy quán. Nhờ cái sự suy quán đó nó khiến cho chúng ta sẽ đạt đến liễu tri si, thắng tri si trong tương lai. Hãy có làm thì mới có kết quả được chú ý. Chứ đối với phiền não chúng ta đã tu tập lâu ngày rồi, tham sân si đã tu tập lâu ngày rồi, bây giờ trong sớm một chiều chúng ta khó có thể thắng tri liễu tri si được. Cho nên chúng ta phải tập dần dần, nhất là cần phải làm sao để phát triển trí tuệ, mà hãy cái trí tuệ nhiều hơn, mạnh hơn, thì lúc bây giờ si cũng được giảm trừ, nó bớt đi thôi. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bài học nói về cái sự liễu tri si sẽ đoạn tận khổ đau. Phần còn lại sẽ là phần thảo luận do từ tôi chắc chắn điều hợp từ chuyên tâm. Ngày hôm nay thì chỉ có mình thượng tọa Phật Tăng và chúng tôi cùng với thượng tọa chắc chắn là người điều hợp. Có lẽ là chúng ta kiên nhẫn chờ đợi chút xíu nữa sẽ có những vị ẩn sư khác vào. Bây giờ xin được cung kính thượng tọa chắc đắng điều hợp cho những thảo luận này. Nam mô Thầy nha.
Bồ Tát Thầy ạ, kính thưa thưa tòa thượng sư, bạch thưa đức và thưa quý Phật tử, trước khi đi vào đề tài thảo luận ngày hôm nay, xin được chia sẻ với quý Phật tử một điểm, và từ điểm này chúng ta sẽ có phần thảo luận của chư tôn đức được hỏi tiếp theo. Bạch Chư Tăng và thưa quý Phật tử, Có một lần được đọc một bài viết của thiền sư Chodikat, một vị thiền sư tương đối cũng đặc biệt của Miến Điện. Thật ra hồi xưa thì cũng có lúc học thiền với vị này khi mà ngài Tăng Lu còn sống. Và về sau này thì có nghe vị này nói một đoạn, mà qua đó vị đó nói về tâm sinh. Và vị đó nói như vậy là để chúng ta có thể nhận diện và có thể giảm thiểu được tâm sinh, thì thường chúng ta nói là cái sự tự giới tâm sân, tự giới tâm tham. Nhưng mà tự giới tâm si thì thực ra không có ai hỏi chuyện đó hết. Người ta chỉ nói tham sân thôi. Nhưng mà nhân bữa đó trong khóa thiền có người hỏi là tâm si được điều phục bằng cách nào, thì vị này có nói đến điểm như vậy là nếu mình nhìn cái chuyện của người khác thì nó không có tốt bằng mình nhìn chuyện của mình. Mình nhìn những cái chuyện nó đã xảy ra và những cái chuyện mà nó sắp xảy ra không bằng chuyện đang xảy ra. Ví dụ mình nói là pháp thiện là pháp bất thiện là nhưng mà đang xảy ra là tốt hơn. Và vị này cũng nói là nếu mình nhìn sự vật và chỉ vì mình bị phản ứng khi nó ảnh hưởng đến mình, không bằng mình nhìn thấy lúc nó bắt đầu và lúc kết thúc. Nói cách khác là nhìn thấy cái sanh và cái diệt, sanh và diệt của cảm thọ, sanh và diệt của một trạng thái, một cái gì đó mà mình nhận ra được cái sự bắt đầu và sự chấm dứt. Và đặc biệt là mình có thể nhận ra rằng cái pháp đó nó chấm dứt và tương lai nó không sanh khởi nữa, thì cái đó nó còn sáng suốt nhiều hơn nữa. Thì thứ bậc Thiên Tăng và thưa quý Phật tử, khi mà nói đến tâm si, mình hiểu rằng nhiều người trong chúng ta nhìn thấy cái phiền não của người khác, cái lầm lỗi của người khác mà không nhìn thấy cái lầm lỗi ở chính mình. Mình nhìn thấy cái chuyện đó nó xảy ra hồi 1, 2, 3, 4 tháng về trước mình thấy, nhưng lúc nó đang xảy ra mình không thấy. Hay hoặc giả là mình biết sự kiện nó xảy ra nhưng mà mình không có thấy được cái lúc sanh và lúc diệt, cái mối chốt sanh, cái đầu mối diệt, tức là mình không có rõ ràng. Hoặc giả là chúng ta nhìn sự việc mà chúng ta thấy không thấy được sự tương quan nhân quả, đây là khổ, đây là nhân sanh khổ chẳng hạn, cái đầu mối, cái nhân quả chúng ta không nhìn thấy. Thì theo lời Chơi Đức Cát, một cái nhìn mà tương đối là rõ ràng ở đây, bây giờ, ở chính mình và sự sanh diệt, đó là những cái nhìn về nhân quả đó. Đó là cái nhìn mà được xem như là nó giúp cho chúng ta giảm đi cái si tâm. Thì ngày hôm nay chúng ta bàn về cái việc liễu tri tâm si, và rất là cảm kích Thượng Tọa Thiền Sư đã có một bài giảng nói về thế nào là tâm si, qua trạng thái, rồi nhân cần thiết, về pháp đồng sanh, về phẩm sự. Rõ ràng là chúng ta được nghe một định nghĩa rất là ati đạo. Thì hôm nay và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta thử ngồi nhìn lại những pháp này ở trong một cái khía cạnh mà gần gũi nhất của đời sống chúng ta. Và dĩ nhiên ở đây thì có sự gọi pháp đăng, vì giáo sư khác đang có mặt ở trong rừng. Thì hiện tại bây giờ thì sự gọi pháp đăng cùng với vị giảng sư hôm nay là Thượng Tọa Thiền Sư và chúng tôi là ba vị có bạn trong rừng, hy vọng lát nữa có vài vị vào. Thì không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe rõ không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng có thể được xin trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Giờ xin hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dạ. Thượng Tọa Pháp Đăng, người ta có câu nói rằng người vô biết bình vô, như vậy thành người trí. Và nếu chúng ta đem câu đó chúng ta áp dụng là người có tâm si mê và biết được tâm si mê của chính mình, thì cái biết có giúp cho người đó điều chế được tâm si hay không? Cái thứ đó đó.
Trong cái câu hỏi của thượng tọa nhất đẳng thì chúng tôi xin trả lời như này. Là quý vị biết rằng trong vòng luân hồi đó thì tất cả chúng sanh đó thì khi mà không biết được tập đó thì cái tâm si nó là cái mấu chốt mà mình gọi là hai gốc đó, gốc quá khứ là vô minh là si, gốc hiện tại là ái. Thì cái gốc si đối với tất cả chúng sanh người ta cũng có, khi giác ngộ. Nhưng mà rồi chúng ta bắt đầu tu tập, mà tu tập chúng ta biết tâm si là một loại tâm bất thiện mà ở trong cái cơ cái cá tánh thì có cá tánh tham sân si tính tầm giác. Thì cái tánh si là một ở trong sáu cơ tánh. Thì Đức Phật hay là các vị thiền sư kinh nghiệm từ các giả thiền, từ những lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển của Bộ Thánh Tịnh Đạo đó, thì các ngài cũng dạy vị mà có cái tâm si đó thì nên thực hành những cái phương pháp. Mà trong trong A Tỳ Đàm thì cũng có nói đến một cái người mà có tâm si hoài nghi đó. Hoài nghi thì do cái tâm si hoài nghi thì mình bây giờ mình phải học hỏi, mình chịu khó tác định pháp thì cái si nó cũng bớt đi. Ví dụ thường thường chúng ta cũng nghe nói, ví dụ người ta nói con người từ con khỉ thành con người, thì bây giờ mình thấy những con khỉ nó không có thành người, nó vẫn già rồi vẫn chết thôi, thì mình xác định pháp là biết con khỉ không có thành người. Nếu mà chưa con khỉ thành người thì bây giờ con khỉ cũng thành người. Như vậy thì đó là một cái ví dụ. Còn chúng ta biết rằng đối với cái con người chúng ta đó thì tất cả chúng ta đó khi mà còn luân hồi thì ai cũng có các tâm si hết. Nhưng mình biết tu tập đó thì nó sẽ giảm bớt cái tâm si đi, bởi vì mình học hành nó cũng là một cái cách để giảm si mê. Mình học cho đến nơi đến chốn đó, mình siêng năng học tập đó là một cái cách để bớt cái tâm si. Vì chúng ta biết rằng đối với cái tâm si thì các bậc thánh đã bẻ gãy được cái si mê này, đã phá bỏ được cái chốt mà chúng ta gọi là cái chốt ở trong cái bài kinh Rồi Mối, được gọi là cái then cài bằng nghĩa vô minh, cái then cài lại cửa đó. Bởi vì chúng ta thấy cửa thì có cái then dài, hai cánh cửa nó không có mở ra được. Thì chính ở trong cái bài kinh Rồi Mối nói về cái trạng thái của cái tâm si đó là cái chốt và cái then cài cửa. Mình gỡ cái then cài cửa ra là phá bỏ vô minh. Như vậy thì chúng ta biết, như vậy thì chúng ta học hỏi, chúng ta tu tập thiền quán, để phát tâm trí tuệ, để dẹp bỏ vô minh. Bởi vì vô minh là cái sự không hiểu biết, minh nó là cái sự hiểu biết. Nên bình thường ở trong A Tỳ Đàm nó nói rằng khi một vị thánh tu được quần thì tâm sở phi nó hợp trong 12 cái bất thiện. Nếu mình học được, mình diệt 4 tâm tham một tà với tâm si và nghi đó, mình diệt được 5 phần vô minh. Tại vì cái tâm sở si đó nó hợp ở trong cái tâm tham tà kiến, 4 tâm tham hợp tà, và tâm si và nghi thì có cái sở hữu si nó hợp trong đó. Và nếu mình là vị thánh tu được quần thì mình đã diệt được cái phần vô minh ở trong 4-5 cái tâm bất thiện mình đã diệt được đó. Thì gọi là giảm bớt cái vô minh, minh sanh, vô minh diệt, minh sanh một phần, với minh diệt một phần, ánh sáng sanh, bóng tối diệt. Như vậy thì khi mà mình tu thiền quán đó, mình lấy cái danh sách này làm cái đề tài, bởi vì cái danh nhật sắc này là một cái điều mà chúng sanh nó luân hồi cũng do danh nhật sắc này. Thì khi mà mình tu tập đó, mình sẽ phát triển được cái tâm sở trí tuệ, hay là mình gọi là cái tâm thiện học trí, tâm thiện tịnh hảo, tâm tịnh hảo, tâm giới tịnh hảo đó, đó là tâm thiện học trí. Mình dùng cái trí nghiệp thế đó, cái nghĩa là cái trí mình thấy như là tính pháp, thiết pháp hay cung kính, hay là mình cả nhánh di kiến, đó là những cái tâm sở hợp hợp trí mới làm được những cái việc mà như là thuyết pháp hoặc tính pháp, cải chánh duy kiến, hoặc là tu thiền quán, tu thiền chỉ. Thì những cái điều đó mình giữ giới như bố thí, suy nghĩ như xa đó, là mình tự ý thức đó là những cái điều mà có cái bố thí nó gọt ở trong những cái tâm thiện hợp trí, để mình gọi là cái trí tuệ của thiện nghiệp giới. Mà cái trí này được tu tập đó, quý vị thấy Bậc Thánh Tu Đà Hoàn cũng tài cái tâm thiện hợp trí này, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đến tâm đạo A La Hán cũng vẫn tài cái tâm thiện hợp trí này. Nhưng mà khi đến tâm quả A La Hán thành bậc vô học đó, thì cái tâm thiện hợp trí này không tài nữa, tài cái tâm vi tá. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được cái trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói tuệ hai loại đó. Tuệ ở trong cái tâm thiện hợp thế, và tuệ ở trong tâm thiện siêu thế. Thì trong tâm thiện hợp thế đó thì có nói đến đến cái bốn cái tâm thiện thọ hỷ, thọ xả, hợp trí, vô sở hữu trợ đó. Bốn cái tâm thiện này là được gọi là trí hiệp thế. Khi mà có trí hiệp thế này đó, mình tu tập đó, tu thiện chỉ đó, thì mình cũng phải dùng cái tâm thiện hợp trí này để mình tu tập thiện chỉ. Rồi mới muốn tu thiền quán đó, thì mình cũng phải dùng cái tâm thiện hợp trí này tu thiền quán, mình làm cái việc Pavana đó. Cái tâm thiện hợp trí mình làm việc Pavana. Thì như vậy đó, khi mà mình tu tập với cái tâm thiện hợp trí như vậy đó, thì vô minh đó, nó sẽ giảm bớt một phần. Khi cái trí tuệ của tâm thiện nghiệp giới nó được phát triển liên tục đó, liên tục mà gọi là tùng dụng duyên xe quá đá đó. Mình tu tập đi đứng nằm ngồi, mình bất cứ lúc nào mình cũng chánh niệm tỉnh giác để tu tập, mình lấy danh và sắc mình làm cái đề mục, làm cái ái xứ để mình tu tập liên tục như vậy đó. Thì một thời gian không lâu thì mình sẽ phá được cái vô minh này. Đó là theo cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái bộ luận á, chúng ta gọi là bộ A Tỳ Đàm á. Thì có nói đến cái tâm thiện hợp trí đạo cái việc gọi là, hay là cái bộ Vô Ngại Giải Đạo thì cũng có nói, Thanh Tịnh Đạo cũng nói tuệ có hai loại đó, tuệ hiệp thế và tuệ siêu thế. Thì tuệ hiệp thế chính là cái tâm thiện hợp trí. Thì khi nào đó mà cái tâm đạo sanh lên đó, thì cái trí đạo sanh lên đó thì diệt vô minh. Bởi vì cái trí đạo sanh lên là diệt vô minh, nên mình căn cứ vào những cái tâm đạo đó, những tâm đạo tâm quả là những cái tâm diệt vô minh. Bởi vì cái tâm đạo tâm quả lấy cái đối tượng là niết bàn, chấm dứt cái sanh hữu. Sanh hữu thì do vô minh che đậy tham ái khống ruột. Mình tu tập mà đắc chứng được đạo quả đó, thì cái tâm thiện siêu thế tâm đạo đó, thì đó là cái tâm mà là hủy bỏ được vô minh. Còn cái tâm thiện hợp trí đó cũng là một cái tâm dùng để tu tập cho đến thuần thục đó, thì cái tâm đạo sanh khởi. Nên bình thường mình nghe nói tâm thiện làm việc chuẩn bị tịnh thành tịnh tứ chuyển thập, rồi cái tâm đạo sanh lên một sắc na đạo, rồi hai sắc na quả đối với người động căn, đó là có sắc na chuẩn bị. Còn không có sắc na chuẩn bị tịnh hành tịnh tứ chuyển tập đạo quả đó, thì có ba sắc na quả đối với người thực sinh gọi là vô trợ đó. Người thực sinh hỗ trợ thì có sắc na chuẩn bị. Như vậy nhìn vào đó thì chúng ta thấy rằng cái tâm siêu thế nó sanh lên đó, thì nó không phải tự sanh được, mà nó phải có cái tâm ở trong cái lộ trình tâm là tâm thiện nó làm cái chuẩn bị cận hành thuận tứ chuyển tập. Thì tâm đạo sanh lên, tâm quả sanh lên, hai sắc na hoặc là ba sắc na đều lấy niết bàn là đối tượng. Như vậy cái tâm thiện hợp trí đó biết được niết bàn bất định, còn cái tâm thiện siêu thế đó biết được nghĩa là niết bàn nhất định, và cái tâm thiện siêu thế là chắc cũng vô minh. Nhưng mà tâm thiện hợp thế đó, là cái tâm mà dùng để tu tập đó là một cái điều kiện mà nó cũng tuy rằng nói cái tâm thiện hợp trí nó vẫn còn bị vô minh, nhưng mà nó là cái nền tảng để cái tâm thiện chia sẻ tâm lên. Thì có chương trình bài cái câu hỏi cái tình tội như vậy. Bây giờ nếu mà chúng ta biết rằng chỉ có 40 tâm tiêu thế, cái tuệ trong 40 tâm tiêu thế là gặp và gặp cũng được vô minh thôi. Còn ngược lại thì trong 81 tâm nghiệp thế đó là mình chảy 27 tâm báo đại, rồi 24 tâm dục giới, 18 tâm vô nhân và 12 tâm bất thiện đều là những cái tâm mà bị còn bị vô minh, còn bị vô minh 81 tâm nghiệp thế là còn bị vô minh chi phối. Bây giờ thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin nếu mà nói cho kỹ lưỡng nữa đó thì dục giới vi tác là 8 cái hàng 21 tâm, 24 tâm dục giới đó thì có 8 tâm dục giới mà được gọi tâm vi tác. Trong 27 tâm táo đại đó thì có 9 tâm được gọi là tâm vi tác táo đại đó, thì những cái tâm này đó là không có bị vô minh chi phối. Tại vì những cái tâm này được gọi là tâm vi tác, tâm của vị A La Hán. Hay là mình nói đến cái tâm tinh tiến thì đó là những cái tâm mà khi vị A La Hán sử dụng thì nó không còn bị chi phối của vô minh. Còn lại thì những cái tâm kia nó cũng vẫn còn bị chi phối của vô minh. Thì con xin trả lời cái câu hỏi của thầy như vậy. Bây giờ thì con xin giải nhất cho thầy tọa. Nếu có gì tỉnh thầy tọa trình bày cho mình.
Là thứ chương trình sự tổ hợp tình sự tổ hợp đăng. Thật ra câu số 2 thì quý vị đang là post trong rung điều hành, nhưng mà post lộ mở trong rung tổ hợp Buddha Dhamma là gì sự tổ hợp đăng đang giảng câu số 1 rồi sẵn thấy câu số 2 giảng luôn câu số 2. Nhưng cũng tốt. Và kính trình sự tổ hợp đăng. Mà sự tổ tình siêu không biết sự tổ có còn ở trước máy không. Nếu sự tổ tình siêu có bạn trước máy xin tính sự tổ và nghĩ trả lời sự tổ theo luật số 3. Bất thường từ siêu hôm nay chúng ta nói về cái sự gọi là liễu tri của tâm si. Thông thường thì chúng ta đề cập đến cái biết của chánh niệm đó là mình biết những gì mà đang xảy ra. Thí dụ là tâm cái tâm hướng thượng biết tâm hướng thượng, tâm hạ liệt biết tâm hạ liệt, tâm có định biết tâm có định, tâm không có định biết tâm không có định. Cái biết của chánh niệm á nó có đủ. Thí dụ một người có chánh niệm rõ ràng biết là đây là tâm si đang hiện khởi, tâm si đang sanh, tâm si đang diệt. Cái biết có đủ gọi là liễu tri hay không, hay là chúng ta đòi hỏi một cái gì sẽ cao hơn chánh niệm để gọi là liễu tri? Xin kính thỉnh thưa bà thầy sư.
Kia thì tặng cái thưa vị Phật tử, thực sự ý cảnh của tâm nó có nhiều mức độ. Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, khi suy nghĩ, mỗi chút chút như vậy, mỗi trường hợp như vậy cũng được gọi là tập biết tâm tính cảnh. Ở trường hợp vị hành giả tu tập chánh niệm đối với thân, đối với thọ, đối với tâm, đối với pháp sanh khởi và vậy diệt, khi mà chánh niệm mà biết như vậy, biết đây là si, tâm hữu si đang sanh, tôi biết đó cũng tốt thôi, nhưng mà chưa gọi là thấm thì được chi được. sao? Quyền chánh niệm chỉ ghi nhận tâm vừa sanh đó là tâm si, chỉ nhận thức vậy thôi. Chứ chưa có đoạn diệt được, chưa có làm cho si này nó biến mất. Trong một cái, trong một ngày vị hành giả tu tập về thiền, vị đó có chánh niệm, nhưng mà cái sự nhận biết đó không đủ để quán triệt tâm si, bởi vì chánh niệm niệm nó phải đi đôi với trí, trí tuệ, bình nhà, bình nhìn. Cái biết của trí tuệ nó khác hơn cái biết của chánh niệm. Biết của trí tuệ, cái sự thuần thục này nó sẽ đưa đến cái sự thắng tri liệu tri được si. Còn cái biết của chánh niệm cũng giống như cái người gác cửa, khi có người đi vào ở vị ấy nhận biết là có người đi vào, có người đi ra, người gác cửa họ sẽ nhận biết có người đi ra, là họ chỉ biết đến chuyện đó thôi. Chứ không phải giống như ở bên, giống như người khi mà họ đi vào ở trong một cái cơ quan, một cái công ty để họ giải quyết những vụ việc, thì muốn giải quyết vụ việc là thì phải nhờ đến bên trong, chứ không phải đi ngang qua cửa mà cái người gác cửa họ biết được mình thì mình giải quyết được công việc đâu, không phải vậy. Cho nên đối với cái biết của chánh niệm, dù có thuần thục đi nữa thì vẫn chưa đủ để gọi là liễu tri. Bởi vì khi thắng tri liễu tri đó, cái từ này dùng để chỉ cho trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới thắng tri liễu tri được tham một sân một si. Và nói đến trí tuệ thì nó còn tùy, bởi vì khi mà trí tuệ hiện ở trong cái tâm hiện thế, trí tuệ nó vẫn còn là cảnh của phiền não. Cho nên trí tuệ hiện thế vẫn chưa đủ để gọi là thắng tri liệu tri. Chỉ có trí tuệ của cái pháp siêu thế, của tâm siêu thế, của tâm đạo tâm quả, thì trí tuệ đó mới gọi là thắng tri liễu tri thì nào. Nếu mà chúng ta luận bàn, chúng ta nói đến cái mức tột cùng thì chúng ta phải nói như thế. Còn về vấn đề mà chúng ta tu tập, tu tập như thế nào để chúng ta đạt đến cái sự thắng tri liễu tri, phiền não cho đạo và quả, thì chúng ta phải tu tập ngày, chúng ta tu tập thiền quán. Chúng ta tập tuân tập cái sự, thì như vậy mới đưa đến cái sự thắng tri liễu tri. Nhưng mà ở đây cái gì nó cũng phải có trước có sau, mặc dù khi mà chúng ta dùng cái trí tuệ hiện thế để mà chúng ta tu tập, mặc dù chưa gọi là liễu tri tham sân si, liễu tri phiền não, nhưng mà đang trong lúc đó vì này có sự hiểu biết rõ rệt từng trạng thái vân vân của phiền não, thì đây cũng là tiền đề cho cái sự giải thoát giác ngộ tương lai. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa giác đã vừa nêu lên như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Nhưng mà thực tập từ xưa như vậy phải chăng là ở đây khi mà nói là liễu tri si đoạn tận sanh tử đó, thì cái chữ liễu tri đó nó đồng nghĩa với cái sự giác ngộ phải không, chứ không phải là sự nhận biết bình thường ở trong đời sống. Nếu ví dụ như là hàng ngày mình thể thấy tham, thấy sân, thấy si, nhưng mà cái đó chưa là liễu tri. Như vậy chữ liễu tri có đồng nghĩa ở đây có đồng nghĩa với giác ngộ hay không? Xin thưa tổ hành hiểu trở lại.
Tích tật trên chỉ tâm cái lương gì quả thật cái lúc này như vậy, bởi vì cái từ thắng tri Abhinnyata cái từ đó Đức Phật ngài dùng để chỉ cho cái sự giác ngộ kìa. Như khi mà ngài thuyết về bảy giác chi, nói bảy giác chi này tu tập Abhinnya giác, Bodha giác, Nibbana giác, Sankhapatti. Bảy giác chi này dẫn đến sự thắng tri giác ngộ niết bàn. Thì như vậy chữ thắng tri là chúng ta phải hiểu chữ thắng tri liệu tri nó đồng nghĩa với cái sự giác ngộ. Nhưng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng có cái đoạn kinh tương ứng một kinh, cũng có một đoạn kinh có người đi đến hỏi Đức Phật mục đích của đời sắp phòng hành này là gì, thì ngài nói rằng mục đích của đời sắp phòng hành này là liễu tri khổ. Chữ liễu tri phải bị nghe nhắc. Thì trong trường hợp đó, chữ liễu tri khổ ở đây nó đồng nghĩa với sự giác ngộ. Chữ liễu tri đồng nghĩa với sự giác ngộ. Cho nên cả hai từ thắng tri và liễu tri thì chúng ta phải hiểu rằng chỉ có đạo quả mới được gọi là thắng tri liễu tri phiền não, hay là thắng tri liễu tri khổ thì có được định. Còn trong đời sống bình thường của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta có thể là do tri văn hay tri tư thôi, chứ chúng ta chưa đạt đến cái trạng thái thắng tri liễu tri thực sự. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Liên Tạng như vậy. Nam Mô Thầy.
Thưa cái chương Thượng Tọa Thầy Sơn, và Thượng Tọa Đăng, không biết Thượng Tọa Đăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Đăng nghe được thì xin thỉnh Thượng Tọa Đăng khoan hỷ trả lời cho cô Thảo Lực số 5. Xin được hỏi Thượng Tọa Đăng có còn ở trước mắt không? Một lần để vâng. Thì nó đang có nhiều người hình dung là mình tu hành thành chánh quả đó, nó là mình tạo một cái công đức gì rất là lớn, hay tạo một cái mình tạo một cái, mình có cái hạnh gì rất là đặc biệt mà mình không cần đá động, không cần đụng chạm, không cần biết gì về phiền não hết. Thì nó đang có nghĩ rằng nó có một cách tu nào đó mà mình thành tựu chánh nghiệp tới phiền não. Cái con đường nó có hay không? Dựa trên kinh điển Phật Pháp thì xin kính thưa Thượng Tọa.
Cái việc mà thành chánh quả đó thì phải diệt phiền não, chứ không thể nào mà nói thành chánh quả mà không có đã đắc diệt tới phiền não thì không có được. Bởi vì cái tâm đạo là cái tâm sát trừ phiền não, tâm quả sinh an, tâm phản kháng phiền não, đã làm trừ phiền não là gì đó. Như vậy thì khi nói đến cái tuệ đạo sanh lên đó, cái lộ đắc đạo sanh lên đó, thì có năm cái lợi tuệ. Tuệ đạo là tuệ cắt trừ phiền não, cái tuệ quả kinh an cắt trừ, cái tuệ phản kháng phiền não gì đó, phiền não đã đoạn trừ, niết bàn là chính là thứ nhất. Như vậy năm cái tuệ như thế này thì chúng ta thấy có bốn cái từ. Chúng ta nghe nói cái tuệ đạo là đoạn trừ phiền não rồi, cái tuệ quả là kinh an đoạn trừ, phản kháng đoạn trừ phiền não, đoạn trừ phiền não gì đó. Như vậy là nếu mà nói đến thành chánh quả đó thì thành sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Tứ quả thì chúng ta gọi là thành chánh quả, hay là chánh đẳng chánh giác thì cũng là tứ quả, hay là bị độc giác, tinh văn giác thì những vị đó đều là tứ quả. Như vậy thì không có thể nào nói rằng một người mà thành tựu niết bàn mà không có đoạn trừ phiền não thì cái chuyện này nó không bao giờ có hết. Không bao giờ có, cũng nghĩa là vừa cao luân hồi được thì nhờ đoạn từ vô minh và tham ái, thì não nó chính là ái thủ và vô minh. Thì chúng ta thấy ái thủ và vô minh là phiền não luân hồi, và bây giờ hết là luân hồi nữa đó, phải đoạn từ phiền não này mới gọi là thoát luân hồi. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta nghe thì chuyện này không bao giờ có cái này này. Bởi vì quý vị biết là thường thường trong Phật giáo có nói rằng một cái người mà thực chứng mà Đức Phật tuyên bố đó là cái thực chứng đó, là chỗ nào có bát thánh đạo để đoạn trừ phiền não đó, thì chỗ đó có tứ thánh sa môn, để niết sa môn là tu đà quần, thì vị sa môn tư đà hàm a na hàm, tam sa môn và tứ sa môn a la hán, hay là mình kể vô đạo quả nữa là tám bậc. Còn nếu nó đôi thì tám cả bốn cặp. Như vậy thì còn chúng ta thấy nếu mà chúng ta nói những cái người mà còn luân hồi tới lui đó thì không thể nào vì đó còn luân hồi như vậy, đó là người đã chưa có thành chánh quả được. Cái từ chánh quả đó thì mình thấy rằng trong một số cái phim Trung Quốc họ hay nói về thành chánh quả, nhưng mà thật sự ra trong Phật giáo đó, Phật giáo nguyên thủy thì nó là đoạn trừ phiền não, chứ ít chúng ta ít nghe cái từ thành chánh quả, thì chúng ta nghe cái từ đoạn trừ phiền não thì rất là nhiều. Bởi vì cái đoạn trừ phiền não đó là để khẳng định cái tình thánh nào, cái tình thánh tu được quần thì diệt được ba cái loại là thân kiến hoài nghi và cái tính thủ, rồi tư đà hàm thì làm giảm nhẹ được thái và thân, a na hàm thì diệt được thái và thân, a la hán diệt thái sắc thái diệu sắc ngã mạng vô minh và phóng dật. Và như vậy là 10 cái phiền não này đó, 10 cái kiến sử phiền não này sẽ được đoạn trừ khi mà đạo quả a la hán viên 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 thành, hay là chúng ta gọi là thành chánh quả đó, như là Đức Phật ngày thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác đó, thì ngày đoạn hết cái phiền não và ngày không có luân hồi nữa, minh tâm vô minh diệt, chánh tác tâm bốn tới diệt, rồi ngày thấy được cái luân hồi tâm tử của chúng sanh đều là do cái tích lũy phiền não này, do phiền não này. Và chúng ta đây thấy trong cái lý tập niệm viên gọi là phiền não luân hồi là ái thủ và vô minh, nghiệp luân hồi là thủ, cái sanh thủ và hành động của chúng ta đó, hành và thủ đó là nghiệp luân hồi. Còn quả luân hồi là thức, định sắc, lục nhập, thức, thọ, sanh, lão, tử. Như vậy đó là quả luân hồi. Như vậy chúng ta nhìn vào cái mắt thức đó, thì chúng ta biết là những gì mà Đức Phật Ngài nói. Đó là nghiệp luân hồi, đó là quả luân hồi, gọi là bẻ gãy bến xe, sanh tử luân hồi, đó là nghiệp phiền não luân hồi, còn nghiệp luân hồi không còn nữa. Mình gọi là năm nhân quá khứ lớn hai, năm quả hiện tại đời này xóa ra, bây giờ nhân cũng năm mà, về sau quả lại thì là cũng năm. Và có điều nữa là nói rằng nếu mà hai góc bậc tâm luân hồi ba cõi chúng ta nằm ở đâu, hai góc bậc tâm đó góc vô minh là góc quá khứ, góc hiện tại là góc ái, nếu mà hai cái góc mà đã không còn rồi thì luân hồi ở đâu? Bởi vậy nếu mà hai góc bậc tâm đó, luân hồi ba cõi luôn nằm ở đâu, không có chỗ nào để đừng nằm nữa hết. Như vậy đó, chính bị mà thành là chánh quả đó, tu được quần quả, tư đà hàm quả, a na hàm quả, a la hán quả đó, thì những vị đó diệt toàn diện phiền não, không có phiền não nữa. Chứ không có thể nào một cái vị mà thành đạo quả mà không có đá động gì tới phiền não. Mà chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật á, Đức Phật là bậc đoạn từ phiền não thật sự, Ngài là bậc thân chứng, Ngài đã chứng đắc rõ ràng. Còn những cái tôn giáo mà họ không có chứng đắc á, thì họ nói họ có dùng những cái từ thành chánh quả nhưng mà không có nói đến đoạn từ phiền não, thì chúng ta biết là cái đó là không phải, đó là một cái từ ngữ mà họ ngộ nhận thôi, hoặc là họ ngộ nhận thôi, chứ thật sự á, có nhiều khi á, cái bậc thánh giác ngộ nữa, vì đó không có nói đến sự giác ngộ, mà vì đó chỉ nói đến là đoạn từ cái phiền não, thì biết là người đó đã giác ngộ rồi, vì đó không còn tiếp tục lặp lại. Bây giờ thì ở trong cái câu sáu luận số năm á, thì con xin trình bày như vậy, nếu có gì thì con sẽ đứng ra trình tỏ. Nhất đẳng trình bày thêm bây giờ con xin gửi cho nhất đẳng.
Sa thủ cái trường thực tập học này và kính bạch thực tập siêu không biết thầy đạo có thể xin thầy đạo trả lời cho một câu thảo luận nữa được không, và đức thầy đạo hoàn hỷ trở lại thì xin thầy đạo cho biết. Bạch thực tập siêu câu này nó có liên quan đến a di đà. Chúng ta thấy rằng ở trong tâm si đó nó có hai, đó là si hoài nghi và si phóng dật. Tại sao tâm sở hay là thuộc tánh hoài nghi đó nó không nằm trong si phần, si phần chỉ có si vô tạm bốn phần, hoài nghi nó nằm ở trong nghi phần, một cái nhóm biệt lập. Cái sự phân nhóm nó có cái gì đặc biệt không? Xin kính thưa thưa Phật.
Anh Trung Quốc Thầy ạ. Kích động chức tâm xin thưa quý Phật tử. Mặc dù hoài nghi nó cũng là một trạng thái thiếu trí tuệ, nhưng mà không được tỷ trung vô công tâm si phật, tâm sở si phật, mà chỉ để đứng riêng, là bởi vì chính do cái trạng thái vậy có cái tính độc lập, chứ không phải là cái tính cách. Phổ thông như là Si Vô Tạng Quy Phúng Nhật, Si Vô Tạng Quy Phúng Nhật được gọi là Akusala Sadharana, tức là bất thiện biến hành. Nó có thể dung hợp được với tham, với sân và với tâm si. Bởi vì như vậy nó mới có thể phối hợp với tâm tham, phối hợp với tâm sân, tâm si. Trong khi đó, ngoài nhiên, cái trạng thái tức là nó có cái sự ngơ vực, nếu cái cảnh thì là không biết tình, đối tượng. Nó có sự do dự với đối tượng. Cái trạng thái đó, nó sẽ đứng riêng. Còn như đối với tham, thì nó có ai thì mốt á, tức là nó có cái sự sát đến đối tượng, tâm sân của người nó có trạng thái sát đến đối tượng, cho nên không thể nào mà hoài nghi mà nó đi chung với cái nước si phần để mà nó phổ cập cùng khắp ở trong 12 tâm bất thiện. Còn như là Vô Tạng Quy Phúng Nhật, Si Vô Tạng Quy Phúng Nhật, nó có mặt khắp trong 12 tâm bất thiện được, là bởi vì thể đã gọi là bất thiện, tức là cái sự tâm tối, cái trạng thái tâm tối, cái trạng thái tâm tối đó được gọi si, gọi là vô tàn vô quý. Ahirika Anatapa, tức là đã gọi là bất thiện, tức là nó bị quý vị. Hay là bị nhiễm ô, có tội lỗi, cái trạng thái nhiễm ô tội lỗi. Một vì vô tàng vô quý, đó là cái chất xúc tác làm cho nhiễm ô, cũng như ngược lại, cái tâm tình hảo hay là tâm thiện, nó có cái chất tình tàng quý. Cái chất đó là để nó ngăn, nó làm cho tâm không bị nhiễm ô phiền não. Ở cái tà quý mà ở trong cái pháp thiện, ở trong tâm thiện, nó cũng giống như là cái chất đề kháng trong một cơ thể đó, thì lúc bây giờ vi trùng bệnh nó không thể xâm nhập được. Cũng như thế nào thì tạm ngăn, để ngăn che không cho phiền não nó ở trong cái tâm thiện, tâm tâm thiện, tâm tình hậu. Còn về cái tâm bất sở dĩ nó bị dĩ vô, bởi vì nó khó, nó thuộc tính vô tà muối, cho nên nó rất dễ bị nhiễm. Nó là cái môi trường ẩm thấp để cho các cái vi trùng bệnh nó hoành hành. Rồi cái trạng thái phóng dật của chết chắc, tức là hễ là tâm bất thiện, dù tâm tham, tâm sân, tâm si, cái trạng thái đó một khi mà nó đã lờ mờ đối với cảnh đó, tâm tối đối với cảnh và bị nhiễm cảnh, thì lúc bây giờ nó là cái trạng thái làm cho cái tâm bất thiện nó lao chao đối với cảnh. Thì cái trạng thái lao chao đối với cảnh đó, thì trạng thái này gọi là uttaja bất thiện. Đó là như thế. Cũng giống như khi mà chúng ta mặc một bộ y phục mà bị dơ bẩn thì nó sẽ ra ngứa ngáy, khó chịu, làm cho mình không có yên được. Cho nên khi mà nói đến bốn cái trạng thái si vô tận quý phong dật, thì chúng ta thấy là bốn cái thuộc tánh đó, nó phổ cập ở trong 12 tâm bất thiện. Còn như đối với người nghi là trường hợp cá biệt, mà trường hợp cá biệt thì không thể cho nhập chung được để mà nó có mặt ở trong cùng khắp 12 tâm bất thiện được, mà phải để ở riêng. Không phải vì nó lớn lao gì, không phải nó có cái trọng lượng lớn lao gì, nhưng mà tại vì nó cá biệt quá. Mà hạ cá biệt thì không thể nào mà có tích cách là phổ thông ở trong tâm được, ở trong tâm bất thiện được. Cho nên người để cá biệt vậy thôi, tức là để riêng ra. Câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thường thường cho nó vừa được mua thật.
Dạ bạch thượng tọa từ xưa, hôm nay thấy thượng tọa cũng hơi khỏe, không có mệt lắm. Nếu mà thượng tọa không phiền, thượng tọa hoan nghỉ, thảo luận thêm ở đây một chút về tâm si. Có một lần, trong lúc đàm đạo với một vài vị tăng, thì có vị có ý kiến như vậy là cái tâm si đó, mà ở trong 121 tâm đó, thì nó chỉ nói được hai khía cạnh là hoài nghi và phóng dật, tâm si hoài nghi phóng dật, thì xem ra nó quá ít để về tâm si. Nhưng mà nói về cái si phần đó, là si vô tàm vô lý phóng dật, là cái thuộc tánh bất thiện biến hành đó, thì cái tầm cỡ nó lớn hơn nhiều, nó bao trùm các tâm bất thiện và nó cho chúng ta cái ý nghĩa lớn hơn. Và rồi các vị dẫn đến kết luận là thực ra trong cái cách mà mình học đó, mình thấy rằng trong 12 tâm bất thiện thì tâm tham được nói một cách rất là chi tiết, như là thọ hỷ hợp tà vô trợ, rồi có thọ hỷ thọ xả, rồi có hợp tà ly tà, có vô trợ hướng trợ. Còn tâm si thì quá ít, tức là chỉ có hoài nghi phóng dật. Nhưng mà các người lại cho rằng cái ảnh hưởng, cái bao biện của tâm si nó lại lớn hơn nhiều so với hai cái trạng thái hoài nghi phóng dật. Thì các vị nghĩ rằng đối với cái chữ si đó, mà để mình hiểu cái đúng, thì có lẽ hiểu về si phần nó rộng hơn là hai tâm si trong tâm bất trong 12 tâm bất thiện. Thì tôi thường thấy điều đó có nói như vậy thì nó có nhầm vào đâu không? Xin thỉnh ý kiến sư tổ thực sự.
tịnh à? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, sự thật không phải như vậy. Si nó lớn lắm chứ không phải là nó chỉ có si vừa nghi si vốn giận không. Chúng ta nhầm tưởng chúng ta thấy cái nhỏ, chúng ta tưởng đâu chỉ có một mình si đó. Bởi vì người ta có thoáng qua, người ta nghĩ rằng tham thì có tám, có tám tầng, sân thì có hai tầng. Mà si nghe nói lớn mà tại sao chỉ có hai tầng à? Nhỏ quá. Nhưng mà kỳ thật thì thứ gì? Thừa thải. Chúng tôi nói cái thừa thải là thế nào? Nếu nói si thì trong khi đó tham tâm sở thì nó chỉ tương ứng với tám tâm thôi, mà sân tâm sở thì nó tương ứng với hai tâm, nhưng mà si tâm sở thì nó tương ứng với 12 tâm. 12 tâm thì nó lớn chứ thì không phải nhỏ. Nhưng mà tại sở dĩ tại sao mình gọi là tâm si là bởi vì khi mà si đi cùng với tham đó, đi cảnh một cách dính mắt nắm gì thì lúc bây giờ dùng cái căn tham đó để đặt tên cho cái trạng thái tâm này. Nhưng mà kỳ thực thì có si là vô sư, có si đi là vô sư, vô sư cho tham. Rồi khi mà gọi là tâm sân, không phải chỉ có một mình tâm sở sân mà làm được việc đâu, mà cũng phải do si làm vô sư, nghĩa là nó làm cái nòng cốt, nó làm nòng cốt của tâm bất thiện, tâm bất thiện sân. Nhưng mà vì si tâm sở mà nó đi cùng với sân tâm sở, cho nên để phân biệt mới gọi là tâm sân. Vì có căn sân làm nổi bật. Còn khi mà còn lại hai cái tâm bất thiện là cái tâm hoài nghi và cái tâm phủ nhận đó, là hai cái trạng thái bất thiện. Mà hai trạng thái bất thiện này thì vì rằng nó không có mang cái tính đặc tính tham, không có mang cái đặc tính sân, mà hai tâm bất thiện còn lại đó thì nó chỉ mang cái đặc tính hoài nghi, mang cái trạng thái phân dật. Thì bây giờ muốn gọi tên cho đó là gọi là sao? Bởi vì ở trong hai cái tâm, tâm hoài nghi và tâm phân dật đó, nó chỉ có một căn, tức là mùa hâm mùa lá, tức là một căn si thôi. Cho nên mới lấy cái đó để mà đặt tên, gọi là tâm si hoài nghi si phân dật. Chứ kỳ thật thì phải nói là tâm sân si hay là tâm tham si, rồi tâm si vừa nghi tâm si phân dật. Như vậy chúng ta thấy là si nó hiện hữu có đến 12 thứ, 12 trường hợp bất thiện, chứ không phải là không phải chỉ có hai đâu. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần nhớ rằng ở trong tâm bất thiện thể và tham thì đi chung với si, sân đi chung với si. Si có thể đi độc lập một mình được, như vậy chứng tỏ si nó là rằng một cái trạng thái tâm bất thiện cực kỳ nguy hiểm. Đầu đi đơn lẻ mà không có si, sân không thể nào đi đơn lẻ mà không có si đi cùng. Nhưng mà trong khi đó tâm si nó có thể sở hữu si đó, nó có thể đi đơn lẻ một mình để mà nó hành hung đối với sự hoài nghi, nên đi đâu lẽ mình đối với tâm quân vật. Thì ở đây chúng ta phải hiểu cái cảm thấy như thế. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của xin lỗi quý vị, quý vị có nghe được chúng tôi nói không?
Dạ bác thưa tôi thời xưa, nhưng thưa tôi đang nói về si và hôm nay chúng ta đang bàn về tâm si đó. Thưa tôi quan hệ dành vài phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay để trả lời luôn cho một câu này cũng liên quan tới A Di Đà. Chúng ta thấy rõ ràng là ở trong những thuộc tánh của bất thiện thì thuộc tánh phóng dật thuộc về si phần, và thuộc tánh phóng dật nó có nguyên một cái tâm gọi là tâm si phóng dật, và thuộc tánh phóng dật thì nó lại có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Phóng dật ở đây chúng ta hiểu là sự lao trao loạn động. Thì như vậy phải chăng theo A Di Đàm đó, tất cả tâm bất thiện dù là tâm thọ hỷ như tâm tham, nó không có tâm nào mà thật sự an lạc, thật sự an bình, có đúng như vậy không? Tại vì hễ tâm bất thiện thì luôn luôn có phóng dật, và phóng dật nó là một ở trong bốn cái tâm sở bất thiện biến hành. Mà hễ ở đâu có phóng dật thì nó không dễ an ổn, nó không dễ an lạc thật sự, có đúng như vậy không? Tại vì đây là cái nhìn của người đời, có những thứ phiền não tuy là nó là phiền não nhưng mà nó có cái hạnh phúc, nó có cái sự an ổn, và có nhiều khi chúng ta sống với phiền não nó lại cảm thấy yên lòng hơn là chúng ta sống với tâm thiện. Nhưng mà kỳ thực là phải chăng là theo A Di Đàm là tất cả tâm bất thiện đều có phóng dật, và nếu tất cả tâm nếu cái tâm nào có phóng dật thì tâm đó nó không thể an ổn thực sự, có đúng như vậy không? Kính thưa đạo Phật, hãy trả lời nói thêm về điểm này một chút.
Nam mô Bổn Thầy, kính bạch trên tăng kính thưa quý vị, quả thật là như vậy. Điều mà chúng sanh nhận rất là hạnh phúc ở trong cái trạng thái bất thiện thì đó là một cái sự ngộ nhận. Khi mà người đó khởi lên cái sự hỷ tham Nadiraga đối với cảnh, người đó ngộ nhận rằng đây là một trạng thái hạnh phúc. Người này khi mà giận ai đó mà họ có thể bắn chữ người đó cho mãn nguyện, cho thỏa mãn, đánh đập người đó hoặc giết chết người đó, họ thấy rằng làm như vậy họ được mãn nguyện, đã cái đơn giản của họ, họ cho rằng như vậy là cái sung sướng, đúng không? Thì cái trạng thái này thưa quý vị, nó cũng ví dụ giống như một người mà ăn ớt cay hãy uống rượu nồng vậy đó. Cái trạng thái cay nồng đó là cái trạng thái rất là khó chịu, nhưng mà một người họ đã nghiện rồi đó, họ đã nghiện rượu, hoặc là một người mà họ đã ghiền ăn ớt trong bữa cơm rồi đó. Bây giờ nếu có mặc dù cái trạng thái nó cay xé, nó làm cho chao đảo, nhưng mà họ cũng ngộ nhận rằng đó là một trạng thái rất là hạnh phúc, rất là dễ chịu. Nhưng trên thực tế thì nó ngược lại, nó khó chịu chứ không phải là dễ chịu được. Cũng như trong tâm bất thiện vậy, cái tâm bất thiện luôn luôn nó có cái trạng thái của cái chán phóng dật. Vì rằng luôn luôn có trạng thái của cái chán, cho nên cái tâm bất thiện bao giờ là samhita, samhita. Mà cái gì không có định tĩnh thì cái đó nó không phải là thật sự hạnh phúc. Nhưng nó có sự nguy hiểm đấy chứ. Nhưng mà người ta thấy là hấp dẫn, cũng giống như khi mà chúng ta ra ngoài biển, biển mà yên lặng như tờ thì người ta cho cái biển đẹp. Mà cái biển mà có sóng vỗ thì sao, hoặc là có những cơn sóng bắt đầu từ xa lớn dần thì người ta mới hay hát vậy. Nhưng mà người ta vẫn biết rằng khi mà đi thuyền ở trên một biển mà gặp những cơn sóng như vậy thì nó sẽ cho bị say sóng, làm cho ối mửa, chóng mặt, nhức đầu vân vân. Nhưng mà khi người ta nhìn mặt biển mà người ta thấy có sóng vỗ như mặt nước dao động thì họ mới cho là hấp dẫn. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi này. Chúng tôi vừa trả lời xong cái câu hỏi và giờ này cũng vừa phải thời gian để chúng ta kết thúc cái thời phật cái buổi học hôm nay. Kết cùng thỉnh thiền tòa giác đẳng trở lại giới thiệu với bài học Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính truyền thầy tòa thầy sư. Hôm nay thưa quý vị, thật ra thì chúng ta nói về tâm si thì rằng hơi mất thời gian một chút, nhưng mà chúng tôi tin rằng nếu quý Phật tử làm quen với một số cái khái niệm này thì khi quý vị có duyên học A Di Đà thì quý vị sẽ cảm thấy rất là lợi lạc. Kính thưa thầy tổ thầy siêu và thầy tổ tăng cho chương trình thảo luận ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ngày mai này cũng sẽ có một bài giảng rất là thú vị về hai cái khuynh hướng của bậc đại ẩn sĩ. Và đáng lẽ ngày mai thì Tập Thị Quyền sẽ giảng, nhưng mà Thị Tập Thị Quyền đang đi xa không có giảng được, chúng tôi sẽ là người điện khuyết. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp của Gautama đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ Thị Tập Thị Siêu, đến lễ Chiêu Công Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả quý ngài một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy Nhạc.
Nam Mô Bổn Thầy Giá, Sa Thú Lành Thay. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay. Con kính hành thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã gắn tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn mấy tưởng nguyện hết sinh linh viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức phân tâm thừa lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, các duyên đành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các Phật hữu tâm, đồng thừa cư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy Giá. đại chúng. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rừng Phật Pháp Buddhadhamma xin phép được đóng rừng trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy ạ.